Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11 từ câu 5 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có ăn bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp, xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dạy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dạy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Thiên Kính chúng ta tuyên xưng rằng, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Lời tuyên xưng đó là một xác quyết về một đấng vừa là một người cha với tình yêu luôn luôn yêu thương tha thứ, nhưng cũng là một đấng toàn năng tạo dựng vũ trụ, luôn làm được mọi sự. Đấng ấy đã luôn yêu thương và cho con người sự sống. Đấng ấy cũng mở nước thiên đàng cho con người khi con người bất lực trước tội lỗi của mình. Như vậy, Ngài đã cho con người sự sống khi con người chưa có khả năng xin Ngài, và mở cửa thiên đàng khi con người nài xin. Quả thực, Thiên Chúa là một đấng mà khi anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Thế nhưng ngày hôm nay, đứng trước đau khổ và thất bại, con người xin hoài, gõ hoài mà không thấy Chúa đâu, và con người vẫn cô đơn trong chính nỗi đau của mình. Vậy đâu là một Thiên Chúa tình yêu và quyền năng? Câu chuyện tin mừng hôm nay không dạy chúng ta cứ ngồi không và nài xin Chúa, ép buộc Chúa ban cho ta những điều này, điều kia. Câu chuyện cho chúng ta thấy một người chủ nhà khó tính mà cuối cùng vẫn chịu thua sự nài nỉ của người bạn để phải cho anh ta những gì anh ta muốn. Huống chi là một Thiên Chúa tình yêu và quyền năng, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con cái nài xin. Tuy nhiên, vì Ngài vừa là một người cha từ ái, nhưng cũng là một Thiên Chúa quyền năng, Ngài sẽ biết rõ mọi nhu cầu cần thiết và chính đáng hơn cho con người. Vì Thiên Chúa là đấng tình yêu và quyền năng, nên Ngài sẽ khác biệt hoàn toàn với những người cha của thế gian. Ngài biết rõ những gì cần thiết nhất cho tương lai của từng người. Nếu chúng ta không nhận được điều mình xin, không phải là vì Chúa không sẵn lòng ban ơn cho ta, nhưng vì Ngài đã có những điều tốt hơn dành cho chúng ta. Khi cầu nguyện, đôi khi chúng ta nhận được câu trả lời im lặng trước những mong muốn của chúng ta, thì đó vẫn là câu trả lời của Thiên Chúa bởi tình thương và quyền năng của Ngài. Tình yêu và quyền năng rất khác nhau, nó thường bị hiểu nhầm. Người ta có thể dùng sức mạnh của quyền năng để chiếm hữu, để đáp ứng cho các mong muốn. Sức mạnh ấy có thể là nhan sắc, giàu có, địa vị, ơn nghĩa. Thiên Chúa không lấy sức mạnh để nói về tình yêu. Đức Giêsu chết trên cây thập giá không phải vì Ngài thiếu sức mạnh hay quyền năng, cũng không phải vì Thiên Chúa Cha từ chối lời cầu xin để mở ra con đường sống cho Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và Ngài biết điều thực sự cần thiết hơn cho sứ vụ của Chúa Con, đó là giá máu để mang đến ơn cứu độ cho nhân loại. Vì thế, Chúa Cha không lấy sức mạnh của quyền năng để cất chén đắng và nỗi đau của thể xác của Chúa Con trên thập giá. Sự im lặng của Chúa Cha trên thập giá cũng chính là câu trả lời mà Ngài với tình yêu và quyền năng đã dành cho Chúa Giêsu. Điều đó đã mang đến cho nhân loại nguồn ơn cứu độ muôn đời. Vì thế, nếu chỉ dùng sức mạnh để tháo hoặc cởi, đóng hoặc mở, thì đó không phải là một Thiên Chúa tình yêu. Nhưng vì Ngài là tình yêu, Ngài đã ở cùng con người và đón nhận những đau khổ của con người. Vì thế quyền năng của Ngài chính là tình yêu. Đây chính là mối liên hệ giữa tình yêu và quyền năng nơi Thiên Chúa. Thế nên, Thiên Chúa đã không lấy quyền năng để hóa giải mọi đau khổ cho con người, nhưng Ngài đào luyện và giúp con người lớn dần lên trong thử thách và trong đau khổ của chính mình. Nếu ta xin gì Chúa cũng cho, thì đó chỉ là một Thiên Chúa quyền năng, chứ không phải là Thiên Chúa tình yêu. Không ai sinh ra trên đời này đã là thông minh, học giỏi, cũng không ai sinh ra trên đời này đã là giàu sang, phú quý hay nghèo đói, đau khổ. Đó chỉ là những kết quả của sự cố gắng tiến bước và tìm kiếm trong hành trình đời người. Kết quả như thế nào là do sự chọn lựa và cố gắng của mỗi người chúng ta. Vì thế, hiểu việc cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, không phải theo nghĩa xin cho, nhưng là mời gọi chúng ta tin vào lời hứa của một Thiên Chúa quyền năng và tình yêu. Ngài hứa ban cho ta ơn cứu độ bằng chính giá máu của Ngài, và đó Ngài mời gọi chúng ta hãy kiên trì và cố gắng thì nhận được hồng ân ấy. Chiến thắng của Đức Giêsu trên thập giá là một bằng chứng hùng hồn cho một lời hứa: cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho của Thiên Chúa tình yêu và quyền năng. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào lời hứa của Ngài bằng những cố gắng để phát triển bản thân của chúng con trên đường nhân đức và thiêng liêng. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. là quyên tại Thượng Hội đồng Giám mục để giúp giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Hôm mùng 7 tháng 10 vừa qua, ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 16 đang tiến hành tại Vatican, được mời gọi thực hiện một cử chỉ bác ái cụ thể đối với dân chúng ở Gaza. Sáng kiến này do Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha Francisco đề xướng để giúp dân chúng tại Gaza bị kiệt quệ vì các cuộc dội bom của Israel và họ đang chịu đói rét, và đặc biệt là để giúp đỡ giáo xứ Thánh Gia là sứ đạo Công giáo duy nhất tại miền này. Đây là giáo xứ mà Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều lần và vẫn gọi điện hàng ngày cho cha xứ Romanelli tại đó. Thông cáo của Bộ Bác Ái nói rằng Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hôm nay đặc biệt liên kết trong kinh nguyện, ăn chay để cầu xin hòa bình cho thế giới. Nhưng kinh nguyện và chay tịnh không thể thực hiện mà không có làm phúc, vì chúng ta từ bỏ điều thuộc về chúng ta để giúp đỡ thai nhân đang ở trong tình cảnh khó khăn hoặc thậm chí sắp chết. Một cái giỏ lớn được Đức Hồng Y Krajewski đặt bên ngoài phòng họp của Thượng Hội đồng Giám mục, trước lối vào chính để đón nhận tiền đóng góp, và sau đó sẽ được chuyển thẳng đến Gaza cho cha sở tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi ngày 7 tháng 10 vừa qua, cha sở Romanelli cho biết, trong những tháng đầu của cuộc trả thù của Israel, phần lớn các nhà cửa bị phá hủy, và trong năm nay, cộng đoàn Kitô tại đây có 10 người bị thiệt mạng. Cha mô tả thành phố Gaza là một nơi bị nghiền nát. Trong 12 tháng, các khu phố hoàn toàn bị phá hủy, biến thành những đống gạch vụn. Cha nói, điện đã bị biến mất ngay từ đầu chiến tranh, nước uống hầu như không thể tìm thấy được, đường xá không thể sử dụng được nữa. Và các cuộc dội bom vẫn đang tiếp tục. Những tiếng máy bay không người lái của Israel vẫn ngày đêm trên bầu trời. Chúng tôi không thể diễn tả nổi tiếng động cơ binh tai như thế ngày đêm trên đầu chúng tôi. Ai không trải nghiệm điều đó thì không thể hiểu được. Cha Romanelli nói thêm rằng, cách đây một năm, dân chúng tìm cách sống còn. Giờ đây họ sống lầm than giữa những nhà cửa và trường học bị phá hủy, công ăn việc làm không còn nữa, đời sống xã hội cũng bị kiệt quệ. Nhưng hy vọng của các tín hữu Kitô trong giáo xứ ở Gaza không bị mất đi. Họ vẫn hy vọng và tin tưởng nơi Thiên Chúa.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Đức Giám mục Tân Tự Cam Minh Nguyễn Tuấn Anh tuyên Xuân Đức Tìm. Như đã thông báo, vào lúc 17 giờ thứ ba ngày 8 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện tòa giám mục Xuân Lộc, Đức Giám mục Tân Cử Cam Minh Nguyễn Tuấn Anh đã tuyên xưng đức tin trong giờ kinh chiều do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Đản, giám mục giáo phận Hải Phòng chủ sự, cùng với sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý đức tổng giám mục của ba giáo tỉnh tại Việt Nam và hơn 10 giám mục trong hội đồng giám mục Việt Hàn. Hiện diện trong nghi thức này cũng có quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh, thân nhân của Đức Giám mục Tân Cử và đại diện cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận Xuân Lộc. Lãnh ý Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, sẽ chứng kiến lời tuyên xưng và tuyên thệ trung thành của Đức Giám mục Tân Cử hà mình. Sau ba thánh vịnh và lời Chúa của kinh chiều, Đức Giám mục giáo phận Hải Phòng trong giờ chia sẻ đã nhấn mạnh vai trò của giám mục phụ tá để cầu nguyện và hiệp thông với Đức Giám mục Tân Cử Đà Mình với tình hình đặc trưng của giáo phận Xuân Lộc với hơn 1 triệu tín hữu, đồng thời với bao nhiêu hoạt động mục vụ sống động mạnh mẽ về đời sống đức tin cũng như hoạt động của các tu sĩ từ nhiều hội dòng. Nhấn mạnh đến nội dung của lời tuyên xưng đức tin, Đức Cha Vinh Sơn gắn kết sứ vụ của giám mục với giáo hội, trung thành với giáo hội và những giáo huấn của giáo hội và Đức Thánh Cha đại diện Chúa Kitô tại trần gian. Đặc biệt, vì giáo mục tuyên thệ phải sống đạo đức, thánh thiện, làm gương sáng cho dân Chúa, hiệp thông với Đức Giám mục chính tòa giáo phận. Sau hết, Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn phục vụ, cầu nguyện cho Đức Cha Đăng Minh Tân Cử, biết kiên trì bám vào Chúa Giêsu vì một từ nhân lành để có thể yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em tín hữu giáo dân hết lòng và cho đến cùng. Kế đó, Đức Giám mục Tân Cử Đăng Minh đã đặt tay trên sách tin mừng và nghiêm trang tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Sau lời nguyện kết thúc kinh chiều là phần ký nhận lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Cha Tân Cử Đà Mình, rồi Đức Cha Vinh Sơn chủ sự, và sau cùng là Đức Cha Doan Đỗ Văn Ngân. nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Giám mục Tân Cử Đa Minh Nguyễn Tuấn Thành được kết thúc với lời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ của cộng đoàn phục vụ. Được biết, sáng thứ Tư ngày 9 tháng 10 vào lúc 7 giờ 30 phút, cũng tại tòa Giám mục Xuân Lộc, Đức Giám mục Tân Cử Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh được truyền chức giám mục để phụ tá cho Đức Giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc với khẩu hiệu Domini Voluntas Fiat, nguyện ý Chúa nên trọn.
Tin Roma, tân đại sứ Israel cạnh tòa thánh ca ngợi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Tân đại sứ Israel cạnh tòa thánh, ông Sharon Siderman ca ngợi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân cuộc tấn công khủng bố của Hamas chống Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái, sát hại hơn 1.200 người và bắt cóc hơn 250 người. Trong số này 101 người còn bị giam giữ ở Gaza. Ông đại sứ Siderman và Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã cùng thắp cây nến tưởng nhớ các nạn nhân trước đài tưởng niệm Shoah, cuộc diệt chủng Do Thái, trong khu vực trước kia là Ghetto ở Roma. Chính tại đây, 80 năm về trước, tháng 10 năm 1943, mật vụ Đức Quốc xã đã bố ráp và bắt hàng ngàn người Do Thái và ít lâu sau đó, sát hại họ tại trại tập trung ở Auschwitz bên Ba Lan. Đại sứ Israel cạnh tòa thánh mô tả biến cố ngày 7 tháng 10 năm ngoái là một cuộc bố ráp chống người Do Thái và quốc gia Israel. Đó là một biểu lộ hoàn toàn trào lưu bài Do Thái và ghét bỏ người Do Thái. Một trào lưu đã đưa tới số nạn nhân Do Thái cao nhất trong một ngày kể từ cuộc diệt chủng. Ông Siderman cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân để 101 con tin còn bị giam giữ ở Gaza được trả tự do. Lời Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi trả tự do ngay cho các con tin là quan trọng nhất. Ông đại sứ cũng ca ngợi Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi cử hành ngày ăn chay cầu nguyện nhân ngày kỷ niệm 7 tháng 10 năm nay. Đại sứ Siderman, nguyên là tổng lãnh sự của Israel tại nhiều thành phố ở Mỹ, ông tốt nghiệp chính trị học, tâm lý và triết học ở Haifa và Tel Aviv, và đã làm chánh văn phòng về người Do Thái hải ngoại và liên tôn.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Tân Cử Azevi sẽ là Hồng Y cao tuổi nhất trong Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Tân Cử Angelo Azevi, 99 tuổi, sẽ là vị cao niên nhất trong Hồng Y đoàn với 256 vị từ ngày 8 tháng 12 tới đây. Nhiều người ngạc nhiên vì trong số 21 vị được Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ bổ nhiệm làm Hồng Y có lẽ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ cũng có một vị lão thành như vậy. Đức Hồng Y sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 23 tháng 9 năm tới 2025. Ngài sinh tại Bắc Ý. Sau khi thụ phong linh mục năm 1948, Ngài tiếp tục học đến tiến sĩ giáo luật, rồi lấy cao học thần học. Sau khi phục huấn tại trường ngoại giao tòa thánh, cha Azevi lần lượt được gửi đi phục vụ tại các tòa sứ thần tòa thánh ở Colombia, Brazil, Nhật Bản và Pháp, rồi trở về phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Ngày 22 tháng 6 năm 1974, Ngài được Đức Thánh Cha Paulo thứ 6 bổ nhiệm làm tổng giám mục và cử đi làm sứ thần Tòa Thánh tại New Zealand, phiên thăm sứ Tòa Thánh đầu tiên tại các quốc đảo thuộc Thái Bình Dương. Đức Thánh Cha Francisco đã chúc mừng Đức Tổng giám mục Azevi nhân dịp Ngài cử hành lễ tạ ơn 50 năm giám mục tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, cũng là nơi cư ngụ của Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục. Năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Azevi làm sứ thần tòa thánh tại Colombia trong thời kỳ đất nước này trải qua nhiều khó khăn. Cùng với các nhà ngoại giao khác, Đức sứ thần Azevi bị quân du kích phong trào 19 tháng 4 bắt giữ làm con tin trong 6 tuần lễ. Trong thời kỳ bị cầm giữ ấy, Đức Tổng Giám mục được phép cử hành thánh lễ mỗi ngày. Sau Colombia, Đức Tổng giám mục Azevi được gửi qua Hungary làm sứ thần tòa thánh đầu tiên sau khi chế độ cộng sản tại nước này sụp đổ. Ngài đẩy mạnh việc tái thiết giáo hội và tái lập hàng giáo sĩ sau bao nhiêu năm bị cấm cách. Trong nhiệm kỳ của Đức Tổng giám mục Azevi, nhiều hiệp định đã được ký kết giữa Hungary và tòa thánh. Năm 2001, Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai nhận đơn từ nhiệm của Đức Tổng giám mục Azevi vì lý do tuổi tác, nhưng Ngài còn phục vụ thêm 14 năm như giám chức của Hội Hiệp sĩ Màn Tà, một tổ chức bác ái rộng lớn và được coi là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 113 quốc gia và có 37 sứ bộ ngoại giao ở nước ngoài. Trả lời câu hỏi của báo chí, tại sao Đức Thánh Cha lại bổ nhiệm một vị lớn tuổi như vậy làm hồng y? Đức hồng y tân cử Asebi đáp rằng, tôi nghĩ là Đức Giáo Hoàng muốn nêu một dấu chỉ quý chuộc và biết ơn về việc phục vụ của bao nhiêu sứ thần và nhân viên già trẻ của các tòa sứ thần tòa thánh trên thế giới. Đức hồng y cũng cho biết là rất ngạc nhiên khi nghe tin việc bổ nhiệm các vị tuổi tác rất cao của ngài như vậy. Ngài chỉ biết tin do buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 10 vừa qua sau khi Đức Thánh Cha loan báo tin bổ nhiệm các hồng y mới. Sau cùng, Đức hồng y tân cử cho biết sẽ nâng đỡ Đức Thánh Cha bằng lời cầu nguyện. Còn nhớ, ngày 30 tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chủ sự công nghị tấn phong 21 hồng y mới, trong đó có cha Luis Pascual III, dòng Cappuccino, 97 tuổi, cha giải tội từ năm 2007 tại đền Thánh Đức Mẹ Pompeii ở Buenos Aires, Argentina. Trong những lần bổ nhiệm hồng y mới, Đức Thánh Cha Francisco từng bổ nhiệm một vị rất cao niên như trong công nghị đầu tiên vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Ngài bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Loris Francesco Capovilla, lúc đó đã 99 tuổi. Dường như Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh lòng tôn trọng và biết ơn đối với người cao tuổi, giống như khi nói về các ông bà nội ngoại mà ngài vẫn cổ võ các tín hữu lưu tâm.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội tĩnh tâm và cung nghinh Đức Mẹ Mông Côi. Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 vừa qua, tại phân khoa thường học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã diễn ra kỳ tĩnh tâm đầu tháng dành cho quý thầy. Ngày tĩnh tâm khép lại với cuộc cung nghinh Đức Maria Mông Côi đầy trang trọng và sốt mến. Dịp tĩnh tâm hàng tháng luôn là thời gian thuận tiện giúp quý thầy lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại hành trình đã qua. Chia sẻ trong hai ngày tĩnh tâm có sự đồng hành của cha linh giám Giuse Nguyễn Ngọc Bích. Trong hai giờ chia sẻ, cha Giuse nhấn mạnh về giá trị của sự thinh lặng. Cha chia sẻ, nếu mỗi chúng sinh biết giữ cho mình có đời sống thinh lặng, thì sẽ mang lại những hiệu quả cũng như hoa trái thiêng liêng trong đời sống ơn gọi, đó là lắng nghe được tiếng Chúa, có được sự bình an, có đời sống nội tâm sâu sắc. Xen giữa các giờ cầu nguyện riêng tư, quý thầy cũng thinh lặng xét mình để lãnh nhận bí tích hòa giải và đi đàn thánh giá trọng thể vào chiều ngày 3 tháng 10. Kết thúc ngày tĩnh tâm trong tháng Mông Côi, vào chiều mùng 4 tháng 10, cha giám đốc An Tôn Nguyễn Văn Thắng đã chủ sự cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ quanh khuôn viên của Đại chủng viện với lời kinh Mông Côi sốt sắng và trang nghiêm.
Liễu trong những phút cầu nguyện.
xin trợ che. Tình yêu Chúa bao la, trời cao đất không xa, tình này chẳng phôi xa. Này Chúa, con tin Chúa trên cao, tạ ơn Chúa quan phòng, đời con ân tình Chúa. Ngài ơi, xin ban thánh ơn Ngài, hồn con sống an bình, một đời con kính xin. Làn mây theo gió đi về cuối trời, buồn vui có Chúa hay mà thôi. Đời sao lắm mưa rơi, đường thiên lý xa xôi, tình Ngài lòng thiên thương.
Tình cha. Người con trai hỏi cha: Cha ơi, con hỏi cha một câu hỏi được không ạ? Tất nhiên là được rồi, con trai. Người cha đáp: Trong một giờ làm việc của cha được trả bao nhiêu tiền ạ? Tại sao con lại quan tâm về thu nhập của cha thế? Con chỉ tò mò muốn biết thôi mà. Nếu con cần biết thì cha nói cho con biết, cha kiếm được 50.000 một giờ. Vậy à, cậu bé cúi mặt đáp: Cha có thể cho con xin 25.000 được không ạ? Người cha đáp lại: Nếu con hỏi ta như vậy chỉ để muốn xin tiền mua đồ chơi hay cái gì đó vớ vẩn thì thôi đi và hãy đi về phòng. Sau khi bình tĩnh lại, anh nghĩ thầm, có lẽ mình đã quá nghiêm khắc với con, có thể nó muốn có 25.000 cho một việc gì đó quan trọng thì sao? Do đó anh tiến về phòng con trai và nói: Hôm nay cha đã rất mệt mỏi. Đây là 25.000, con cầm lấy đi. Cậu bé bật dậy ôm lấy cha và nói: Con cảm ơn cha. Rồi nó lấy ra một cái hộp, trong đó có những đồng tiền lẻ. Cậu bé đếm số tiền rồi nhìn cha nó với vẻ mặt hớn hở. Người cha ngạc nhiên hỏi: Tại sao con có tiền rồi con còn xin cha làm gì? Dạ vì con không đủ, nhưng giờ thì đủ rồi. Cha ơi, giờ con có 50.000, con có thể trả cho cha, cha hãy chơi với con một giờ có được không cha? Cậu bé nói. Người cha im lặng, anh ôm cậu bé vào lòng. Cha xin lỗi con. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ý nghĩa trên khắc họa cho chúng ta một vẻ đẹp của tình cha con, cũng như gợi lên những suy tư về các vấn nạn gia đình trong xã hội ngày nay. Hình ảnh người cha hằng lên những nỗi vất vả lo toan cuộc sống, dường như ông không có đủ thời gian nghỉ ngơi và thời giờ chăm sóc gia đình. Công việc mưu sinh chiếm hết ngày sống và sức lực của ông. Sự mệt mỏi làm cho ông mất đi sự kiên nhẫn để lắng nghe, để thấu hiểu những tâm tư khát vọng của con. Mặc dù ông không hiểu và cũng không muốn đáp ứng đòi hỏi của con, nhưng vì tình yêu thương dành cho con, ông đã đáp ứng lời cầu xin của cậu con trai cách vô điều kiện. Chính vì tình yêu đã thúc đẩy ông suy nghĩ lại, vì ông không muốn làm tổn thương con trai mình. Thật vậy, tình yêu là một phương dược hữu hiệu giúp chữa lành mọi vết thương tâm hồn. Câu chuyện trên cũng là một lời nhắn nhủ và bài học gửi đến tất cả những bậc làm cha mẹ đang vất vả mưu sinh cho cuộc sống gia đình. Việc mưu sinh để lo cho gia đình và duy trì cuộc sống là quan trọng, nhưng việc dành thời gian cho gia đình và con cái cũng không kém phần quan trọng. Vì một gia đình hạnh phúc không chỉ có đầy đủ vật chất, nhưng còn là sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Sự thiếu quan tâm từ cha mẹ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự hư hỏng của giới trẻ ngày nay. Vì gia đình là nền tảng nuôi dạy con cái tốt nhất, cho nên hãy dành thời gian quý giá cho những người thân yêu trong gia đình. Đừng quá mải mê công việc mà lãng quên những người thân yêu của chúng ta, bởi nếu ngày mai bạn chết đi, công ty nơi mà bạn đang làm việc sẽ dễ dàng thay thế người khác. Còn gia đình và bạn bè của chúng ta sẽ cảm thấy mất mát rất lớn trong suốt quãng đời còn lại, vì gia đình là nền tảng, là cái nôi của tình yêu thương. Tục ngữ có câu, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Chúa Giêsu hôm nay cũng nói cho chúng ta biết về tình phụ tử của Chúa Cha. Cha chúng ta cũng sẽ không từ chối chúng ta điều gì khi chúng ta cầu xin. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Thật vậy, lòng thương xót của Chúa Cha vô bờ bến. Ngài sẽ không thua sự kiên trì nhẫn nại của chúng ta. Ngài sẽ nhanh chóng ban cho chúng ta nếu lời cầu xin của chúng ta đủ xác tín và đủ tốt. Vì ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá mà lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, hương chi cha anh em trên trời. Cho nên, Thiên Chúa sẽ ban tất cả những điều cầu xin tốt lành cho chúng ta, còn những điều ước muốn xấu xa và nguy hại cho chúng ta, chắc chắn vì tình thương Ngài sẽ không ban. Đó là lý do giải thích tại sao có những khi chúng ta xin mãi mà không được. Đôi khi những thách đố ấy làm chúng ta nghi ngờ, sống đạo hời hợt, mất niềm tin, vân vân. Vì không một người cha tốt lành nào đưa rắn hay bọt cạp cho con cái mình chơi. Chúa còn nhấn mạnh chúng ta là những người cha bất toàn, giới hạn, tội lỗi mà còn biết thương con cái mình như vậy, thì Cha toàn thiện trên trời sẽ thương chúng ta biết dường nào. Ngài sẽ ban Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta cầu xin những điều tốt, điều lành và có giá trị đích thực, thay vì những giá trị mau hư và chóng qua ở đời này. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúng con xin cảm tạ tình thương của Cha và xin cho chúng con biết nhận ra tình thương cao vời ấy, để chúng con sống xứng đáng hơn với phẩm giá mà Cha đã ban cho chúng con. Đồng thời, xin cho chúng con là những bậc cha mẹ biết noi theo mẫu gương của Cha, để chúng con thực thi tình yêu và trách nhiệm ấy trong gia đình chúng con. Amen.
Đời con ơn Chúa tuôn đổ sớm chiều, lệ vui con khóc cho tình yêu. Tình yêu Chúa muôn ơn, niềm vui bớt cô đơn, còn tràn đầy ơn thiên. Lạy Chúa, con tin Chúa trên cao, tạ ơn Chúa quan phòng, đời con ân tình Chúa. Ngài ơi, xin ban thánh ơn Ngài, hồn con sống an bình, một đời con kính xin. Tình yêu Thiên Chúa vô đời dãi dầu, dịu cơn tê bút khi lẻ loi. Tạ ơn Chúa trên cao, dù cho có gian nan, tình Ngài niềm hân hoan. Lạy Chúa, con tin Chúa trên cao, tạ ơn Chúa quan phòng, đời con ân tình Chúa. Ngài ơi, xin ban thánh ơn Ngài, hồn con sống an bình, một đời con kính tin.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.